My dear brothers and sisters,
các anh chị em thân mến, thật là một niềm vui cho tôi để bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em trong Đại hội Trung ương của Giáo hội Các Thứ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Niềm vui đó đến qua sự làm chứng của Đức Thánh Linh rằng tình thiếu ương của Đấng Cứu Rỗi đến với mỗi anh chị em và tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Cha Thiên Thượng muốn ban phước cho con cái của Ngài về phần thuộc linh vẫn là vật chất. Ngài hiểu từng nhu cầu, nỗi đau khổ và hy vọng của họ. Khi chúng ta giúp đỡ bất cứ người nào, thì Đấng Cứu Rỗi cảm thấy như chính mình, chính chúng ta đã giơ tay lên để giúp đỡ Ngài. Ngài phán với chúng ta rằng điều đó có thật khi Ngài mô tả một thời điểm trong tương lai mà chúng ta đều có thể diện kiến Ngài sau khi cuộc sống trên thế gian này chấm dứt. Hình ảnh trong tâm trí của tôi về ngày đó đã trở nên rõ ràng hơn trong những ngày qua. Khi tôi cầu nguyện và nhịn ăn để biết mình phải nói điều gì vào buổi sáng hôm nay, Chúa đã mô tả về cuộc phỏng vấn trong tương lai đó đã được ban cho các môn đồ của Ngài, và điều đó mô tả điều mà chúng ta hết lòng mong muốn cũng sẽ đúng với chúng ta. Bây giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng, hỡi các người được Cha ban phước, hãy đến và nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì khi ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng và các ngươi mặc cho ta, ta bị đau và các ngươi thăm ta, ta bị tù và các ngươi viếng ta. Lúc ấy, người của mình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống? Lại khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho? Vậy khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Và vua sẽ trả lời rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Các anh chị em đều mong muốn được Đấng Cứu Rỗi chào đón nồng nhiệt. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể xứng đáng để được như thế? Có nhiều con cái của Cha Thiên Thượng đói khát, vô gia cư, vô đơn hơn là chúng ta có thể giúp đỡ được. Và con số người này càng ngày càng gia tăng xa tầm với chúng ta. Vì vậy, Chúa đã ban cho chúng ta một điều mà mỗi chúng ta có thể làm được. Đó là một lệnh truyền đơn giản đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Đó là một lệnh truyền với một lời hứa tuyệt vời dành cho những người hoạn nạn và cho chúng ta. Đó là luật nhịn ăn. Sách Isaiah có chứa đựng lời mô tả của Chúa về lệnh truyền và phước lành có sẵn cho chúng ta là những người thuộc vào giáo hội của Ngài. Sự kiến ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là để bẻ những xiềng hung ác, mở những trói ách, thả cho kẻ ức hiếp được tự do, bẻ gậy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là để chia bánh cho kẻ đói, đem những nghèo khổ bị đuổi đi về nhà mình? Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình của ngươi đi trước mặt ngươi. Và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu ngươi cất bỏ ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đưa ngươi, làm cho lòng ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Ngươi sẽ cứng mạnh các xương ngươi, và ngươi sẽ như vườn năng tưới, và nước suối chẳng hề khô vậy. Vì vậy, Chúa phán cho chúng ta một lệnh truyền đơn giản với một lời hứa tuyệt vời. Trong giáo hội này, chúng ta được ban cho cơ hội để nhìn ăn mỗi tháng một lần và hiến tặng một của lễ nhìn ăn rộng rãi qua vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh vì lợi ích của những người nghèo túng. Một số tiền sẽ được sử dụng để giúp đỡ những người xung quanh các anh chị em, có thể một người nào đó trong gia đình của các anh chị em. Các tôi tớ của Chúa sẽ cầu nguyện và nhịn ăn để nhận được sự mặc khải nhằm biết người nào cần được sự giúp đỡ và cần giúp đỡ điều gì. Những phần đóng góp nào không cần đến để giúp đỡ những người trong đơn vị của giáo hội địa phương của anh chị em sẽ được dành ra để ban phước cho các tín hữu khác khắp nơi trên toàn thế giới đang gặp hoạn nạn. Có nhiều phước lành gắn liền với lệnh truyền phải nhịn ăn vì lợi ích của người nghèo khó. Chủ tịch Kimbo gọi việc không tuân theo luật đó là một tội khiếm khuyết và một sự mất mát nặng nề. Ông viết, những lời hứa quý báu do Chúa lập với những người nhịn ăn và trợ giúp những người hoạn nạn. Sự soi dẫn và hướng dẫn thuộc linh sẽ đi kèm với sự ngay chính và sự gần gũi với Cha Thiên Thượng. Nếu bỏ qua và không thực thi việc nhịn ăn ngay chính này, thì chúng ta sẽ mất đi những phước lành này. Tôi đã nhận được các phước lành đó chỉ một cách đây vài ngày, vì Đại hội Trung ương sẽ rơi vào tuần thường có buổi họp nhịn ăn và chứng ngôn. Tôi đã nhịn ăn và cầu nguyện để biết làm cách nào tôi vẫn có thể tuân theo lệnh truyền để chăm sóc cho những người hoạn nạn. Vào ngày thứ Bảy, trong khi vẫn còn nhịn ăn, tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và cầu nguyện một lần nữa. Tôi cảm thấy có ấn tượng để xem tin tức của thế giới và tôi đọc bài trường thuật này. Cơn bão nhiệt đới Pham đã phá hủy nhiều nhà cửa khi nó thổi ngang qua Port Vila thuộc thủ đô của Vanuatu. Nó đã làm thiệt mạng 6 người ở Vanuatu. Đây là bản báo cáo đầu tiên xác nhận số người tử vong bởi một trong những cơn bão mạnh nhất đã giáng xuống trên đất liền từ xưa tới nay. Hầu như không có một cây nào còn đứng thẳng sau khi cơn bão thổi qua quốc đảo Thái Bình Dương này. Đội chuẩn đoán tình trạng khẩn cấp World Vision đã dự định sẽ xem xét thiệt hại sau khi cơn bão đã được tan đi. Nhân viên của họ đã hy vọng rằng họ khuyên các dân cư nên đến những căn nhà vững chắc. Và họ nói rằng, cái kiến trúc chắc chắn nhất mà họ có là các nhà thờ bằng xi măng. Một số người không thể kiếm được kiến trúc đó. Thật khó để tìm thấy một kiến trúc mà ta nghĩ rằng có thể chịu nổi cơn bão cấp số 5. Khi đọc đến đó, tôi nhớ đến đã thăm các căn nhà ở Vanuatu. Tôi có thể hình dung ra những người đã tụ tập trong những căn nhà bị gió bão phá hủy. Và rồi tôi nhớ rằng tôi đã được dân chúng ở Vanuatu đón tiếp nồng nhiệt biết bao. Tôi nhớ đến họ và những hàng xóm của họ đang chạy đi tìm kiếm sự an toàn ở ngôi giáo đường bằng xi măng của chúng ta. Rồi tôi hình dung các vị giám trợ và chủ tịch hội phụ nữ đi giữa họ, an ủi họ, mang đến cho họ chăn và mền, thức ăn và nước uống. Tôi có thể hình dung ra các trẻ em đầy sợ hãi, túm tụm lại với nhau. Hình như họ ở rất xa đối với tôi khi tôi đọc bài đó. Nhưng tôi biết điều Chúa sẽ làm cho các tôi tớ của Ngài qua các tôi tớ của Ngài. Tôi biết nếu mà họ chân chánh, tôi biết rằng Cha Thiên Thượng ngay chính sẽ ban cho họ những phước lành của các lời nhịn ăn. Họ là những người ở rất xa những người hoạn nạn, nhưng ở lại rất gần Chúa. Vì vậy, tôi đã không chờ cho đến ngày Chủ nhật. Tôi mang một cú lễ nhịn ăn đến vị giám trợ vào buổi sáng hôm đó. Tôi biết rằng cú lễ nhịn ăn đó có thể được vị giám trợ ban cho một người nào trong khu sống của tôi. Số tiền nhịn ăn nhỏ nhoi của tôi không thể cần được đến trong khu vực ở nhà tôi. Nhưng mà số tiền đó, nó có thể đến một nơi khác. Những cơn bão khác và những thảm cảnh khác sẽ xảy đến với những người mà Chúa yêu thương và cảm nhận được nỗi buồn khổ của họ trên khắp thế giới. Một phần của lễ nhịn ăn của anh chị em và tôi trong tháng này sẽ được sử dụng để giúp đỡ một người nào đó ở một nơi nào đó mà Chúa cảm thấy việc cứu trợ đó chính là sự cứu trợ cho Ngài. của lễ nhịn ăn của các anh chị em sẽ làm được nhiều hơn là chỉ phụ giúp cho quần áo và thức ăn. Kết quả của một lễ tự nguyện đóng góp đó là để ước muốn cho lòng của người nhận của lễ rộng rãi đó để giúp đỡ người hoạn nạn khác. Điều đó sẽ xảy ra trên nhiều nơi trên thế giới. Điều đó xảy ra cho cuộc sống của chị Touré là người sống ở Sinarion. Một cuộc nội chiến đã bắt đầu vào năm 1991. Nó đã tàn phá đất nước đó trong nhiều năm. Sierra Leone là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới. Trong lúc chiến tranh, người ta không còn biết rõ ai chỉ huy đất nước. Ngân hàng đóng cửa, văn phòng chính phủ cũng đóng cửa. Lực lượng cảnh sát không có hiệu quả chống lại lực lượng nổi dậy và đầy hỗn loạn, giết nhau và đau khổ. Hàng chục ngàn người thiệt mạng và hơn 2 triệu người bị buộc phải bỏ nhà cửa để đi tránh nạn. Ngay cả trong những lúc như vậy, giáo hội Cơ Đốc nhân ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vẫn tăng trưởng. Một trong các chi nhánh đầu tiên được tổ chức tại thành phố nơi chị Touré sống. Chồng chị là chủ tịch chi nhánh đầu tiên. Anh đã phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo hạt trong thời gian của cuộc nội chiến. Hiện nay, khi mà khách đến thăm nhà chị Touré, chị thích chỉ cho họ thấy hai báu vật từ thời chiến tranh. Một cái áo sơ mi sọc xanh trắng mà chị nhận được từ một kiện quần áo của các tín hữu giáo hội tặng và một tấm chăn, bây giờ đã sờn mòn và thủng lỗ. Chị nói, cái áo sơ mi này là cái áo đầu tiên tôi nhận được. Tôi từng mặc áo đó để đi làm. Áo đó rất tốt. Nó làm cho mình cảm thấy xinh đẹp. Tôi không có quần áo nào khác cả. Trong lúc chiến tranh, tấm chăn này giữ cho chúng tôi. Tôi và có con cái tôi được ấm áp. Khi các phiến quân đến tấn công chúng tôi, đây là thứ duy nhất mà chúng tôi có thể mang theo khi chúng tôi chạy trốn vào bụi rậm. Vì thế, chúng tôi mang theo mình tấm chăn này. Nó giữ chúng tôi được ấm áp và để muỗi không chích chúng tôi. Chị Touré nói về lòng biết ơn của mình đối với một vị chủ tịch phái bộ truyền giáo là người đã đến đất đang bị chiến tranh tàn phá với tiền trong túi ông. Những số tiền đó từ khoản cung hiến của lễ nhịn ăn của những người như các anh chị em đã cho phép các tín hữu mua thức ăn và hầu hết dân Sierra Leone không thể mua được ở một mức giá mà họ không có đủ khả năng để mua. Khi nói về những người đó, chị Touré nói, khi tôi nghĩ về những người đã làm điều này, tôi cảm thấy rằng họ đã được Thượng Đế gửi đến vì những người bình thường đã làm cử chỉ tử tế như vậy cho chúng tôi. Cách đây không lâu, có một người khách đến từ Hoa Kỳ để ngồi cạnh chị Abby. Trong thời gian ở với chị, người ấy đã thấy một bộ thánh thư nằm trên bàn. Người ấy có thể thấy rằng bộ thánh thư này rất là một kho báu. Nó được đánh dấu với nhiều ghi chú trong cột. Các trang đã bị sờn cũ, một số trang đã bị rách và cái bìa đã rớt khỏi gáy sách. Người ấy cầm quyển sách thánh thư lên và nhẹ nhàng lật các trang, và trong đó ông ta nhìn thấy một mẩu giấy màu vàng của phiếu đóng tiền thập phân. Người ấy có thấy rằng trong một đất nước là mà một đồng đô la có giá trị rất lớn, chị Touré đã trả một đồng đô la để làm tiền thập phân của mình, một đồng đô la làm quỹ truyền giáo và một đồng đô la để làm lễ nhịn ăn cho những người nghèo và theo lời chị nói là những người thật nghèo. Người khách đó đóng quyển sách thánh thư của chị Touré lại và nghĩ rằng anh ta đứng cạnh một người mẹ châu Phi trung tính này, rằng anh ta đang đứng trên đất thánh, giống như là việc nhận được phước lành từ lễ nhịn ăn của các anh chị em và tôi có thể thay đổi tâm lòng của con người, thì việc nhịn ăn cũng là lợi ích của người khác vậy. Ngay cả một đứa trẻ cũng có cảm thấy như vậy. Nhiều trẻ em và một số người lớn, vì lý do riêng, thấy rằng mình nhịn ăn trong 24 giờ là khó khăn quá. Cũng như là lời nói của Asia nói rằng nhịn ăn làm đau tâm hồn của họ. Các bậc cha mẹ sáng suốt cũng nhận ra trường hợp và phải cẩn thận để noi theo lời dạy của Chủ tịch Joseph F. Smith. Tốt hơn hết là dạy cho nó các biết nguyên tắc để chúng nó tuân thủ theo khi chúng đủ tuổi để lựa chọn một cách minh mẫn. Mới gần đây tôi thấy được phước lành này trong lời khuyên dạy đó. Một trong mấy đứa cháu của tôi đã thấy rằng việc nhịn ăn 24 tiếng đồng hồ là quá sức chịu đựng của nó. Nhưng cha mẹ đầy sáng suốt của nó vẫn dạy kỹ các nguyên tắc đó cho nó. Một trong những người bạn học của nó có người em họ bị qua đời vì tai nạn. Cháu hỏi mẹ nó vào ngày nhịn ăn, vào khoảng thời gian mà nó luôn luôn cảm thấy khó khăn để tiếp tục, rằng điều đó có làm cho người bạn đang buồn phiền của nó cảm thấy đỡ hơn không nếu nó tiếp tục chịu nhịn ăn. Câu hỏi của nó hiện hữu lời khuyên của Chủ tịch Joseph Smith: con trai của tôi tuy không hiểu rõ các nguyên tắc nhịn ăn, nhưng nguyên tắc đó đã ghi sâu vào trong lòng của nó. Nó đã bắt đầu cảm thấy rằng việc nhịn ăn cầu nguyện của nó có thể dẫn đến phước lành cho một người nào đó đang bị hoạn nạn. Nếu nó sống theo nguyên tắc này đủ thường xuyên, thì nguyên tắc này sẽ mang lại những hiệu quả tuyệt vời trong cuộc sống của nó, như Chúa đã hứa. Nó sẽ có phước lành thuộc linh về quyền năng tiếp nhận nguồn sơ dẫn và có nhiều khả năng hơn để chống lại sự cám dỗ. Chúng ta không biết tất cả những lý do tại làm sao Chúa Giêsu đã đi vào vùng hoang dã để nhịn ăn và cầu nguyện. Nhưng chúng ta biết ít nhất trong một các kỳ hiệu quả đó, Đấng Cứu Rỗi hoàn toàn chống lại những cám dỗ của Satan để lạm dụng quyền năng thiêng liêng của Ngài. Thời gian ngắn ngủi mà chúng ta nhịn ăn mỗi sáng và số tiền nhỏ chúng ta hiến tặng cho người nghèo có thể tạo ra chỉ một phần nhỏ của sự thay đổi đó trong chúng ta mà đưa đến việc không ước muốn làm điều khác, điều ác nữa. Nhưng mà nó có một lời hứa tuyệt vời khác nữa. Khi mà chúng ta cầu nguyện, nhịn ăn và hiến tặng cho những người hoạn nạn, thì bây giờ sự sáng của ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình của ngươi sẽ đi trước mặt ngươi và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu thì Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta thỉnh cầu những phước lành lớn lao đó cho bản thân mình và cho gia đình của mình. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Trong giáo hội của Ngài, chúng ta được mời gọi để giúp đỡ Ngài khi Ngài chăm sóc cho người nghèo khó theo đường lối của Ngài, và rằng Ngài hứa các phước lành trường cửu sẽ đến từ việc giúp đỡ Ngài của chúng ta trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.